Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 9 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Phát động ra quân năm an toàn giao thông năm 2024.
Bổ sung hơn 100 tuyến vận tải xe khách cố định kết nối 34 tỉnh thành.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn thủ tục chuyển trường cấp 2 tại Hà Nội.
Xác định nguyên nhân vụ ô tô lao vào tiệm cắt tóc làm 4 người thương vong.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Mỹ phóng tàu đổ bộ mặt trăng đầu tiên sau hơn 50 năm.
Na Uy cấm các tàu du lịch chạy bằng nguyên liệu hóa thạch. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay tại tượng đài quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ban An toàn Giao thông thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra quân năm an toàn giao thông 2024 và đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương, thành phố Hà Nội và quận Hoàn Kiếm.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tiến hành cập nhật danh sách các trang thông tin điện tử vi phạm pháp luật của năm 2023, gọi tắt là Blacklist. Theo đó, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo và người quảng cáo được đề nghị không phát hành sản phẩm quảng cáo trên hơn 400 trang web nằm trong Blacklist này. Danh sách này bao gồm những trang web cung cấp nội dung quảng cáo cá độ, trò chơi điện tử trái phép có tính chất cờ bạc. Bên cạnh Blacklist, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng liên tục cập nhật Whitelist, bao gồm danh sách các trang web đã được xác thực và được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bộ cũng cho biết Blacklist và Whitelist sẽ được cập nhật liên tục để bảo vệ người dùng, đồng thời mang đến những lựa chọn tốt nhất, hiệu quả nhất cho doanh nghiệp cũng như các nền tảng kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.
Sau chuỗi ngày ổn định, giá vàng trong nước bất ngờ giảm mạnh với mức giảm cao nhất là 1 triệu đồng một lượng về quanh ngưỡng 74 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Hiện tại giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội niêm yết ở mức 71 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 74,02 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Tương tự, giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội đã được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều xuống lần lượt là 71 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 74 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng thế giới giảm mạnh với vàng giao ngay giảm 20,3 đô la Mỹ xuống hơn 2.027 đô la Mỹ một ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức hơn 2.034 đô la Mỹ một ounce, giảm 15,5 đô la Mỹ so với rạng sáng qua.
Thưa quý vị, mới đây, Liên minh châu Âu đã đưa ra các quy định mới về phát triển xanh và sản xuất xanh. Những sản phẩm muốn vào thị trường EU phải đáp ứng các tiêu chí về nhà máy xanh, sản xuất xanh và các yêu cầu về phát triển bền vững. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu có những thay đổi và cải tiến công nghệ, nhà máy, đồng thời đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu của EU và các nước như Mỹ, Nhật Bản.
Tổng công ty May Mười của Việt Nam nhiều năm đã có xuất khẩu sang các thị trường quốc tế, trong đó có EU và nhiều thị trường khó tính khác. Tuy nhiên gần đây, các quy định mới của EU về nhà máy xanh, sản xuất xanh và những tiêu chuẩn bền vững khác, doanh nghiệp này ngay lập tức đã có những thay đổi để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu vào thị trường. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Công ty May 10, chia sẻ.
Tổng công ty May 10 chúng tôi hiện nay thì cũng đã bắt đầu sử dụng những cái thiết bị công nghệ hiện đại để giảm thiểu cái tiêu thụ năng lượng. Thứ hai là chúng tôi cũng đã lắp cái hệ thống điện mặt trời áp mái. Và thứ ba là chúng tôi cũng đã tập trung vào những cái xử lý mà liên quan đến cái môi trường, ô nhiễm môi trường gây ra để chúng tôi có thể giảm thiểu được và tiết kiệm được cái nguồn nước.
Việc Việt Nam tham gia ký kết các hiệp định thương mại tự do với các nước, trong đó có hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU, là một cơ hội lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam. Như vậy, cơ hội đã có, vấn đề là doanh nghiệp cần phải biết chủ động. Ông Nguyễn Văn Thảo, đại sứ đặc mệnh toàn quyền, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu và ông Nguyễn Công Cường, phó chủ tịch Hội sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội cho biết:
Phát triển xanh là xu thế của thế giới, chúng ta không đứng ngoài được. Nếu chúng ta tiếp cận, thích ứng ngay từ đầu thì chúng ta sẽ vượt được các đối thủ cạnh tranh. Chúng ta sẽ có một cái lợi ích kép từ cái chuyện chúng ta có FTA và đồng thời chúng ta đi trước được trong cái phát triển xanh thì chúng ta sẽ cái lợi thế của chúng ta sẽ tăng lên gấp bội. Còn nếu chúng ta không đáp ứng được cái tiêu chuẩn xanh thì chúng ta sẽ bị tụt hậu và mất đi những cái lợi thế cạnh tranh mà Hiệp định Thương mại Tự do đã có được. Chúng tôi nghĩ rằng chính phủ đã tạo được một môi trường tốt so với các đối thủ cạnh tranh. Phần còn lại là phần của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng cần phải chủ động thích ứng.
Là muốn để hội nhập được và muốn mở rộng được thị trường thì cần phải thay đổi và cần phải chuyển hóa theo các yêu cầu của thời cuộc, các yêu cầu của các thị trường chính. Mà ngay như bây giờ thì các yêu cầu của các thị trường người ta đều hướng đến cái sản xuất an toàn, sản xuất xanh, sản xuất sạch. Các doanh nghiệp của Việt Nam cũng phải thay đổi để theo kịp và các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu như vậy thì mới được các thị trường khó tính và các thị trường kỹ tính.
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đã chủ động thay đổi, cải tiến theo các yêu cầu của EU. Tuy nhiên, đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, dù muốn thay đổi cũng gặp nhiều khó khăn. Do vậy, họ cần có sự hỗ trợ hơn để đáp ứng các tiêu chuẩn và các quy định này. Ông Nguyễn Công Cường, Phó Chủ tịch Hội Sản xuất Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực thành phố Hà Nội, thông tin.
Nếu mà đã ra một quy trình sản xuất mới là phải đầu tư. Có nhiều doanh nghiệp, đặc biệt về lĩnh vực nông nghiệp, người ta phải hoàn toàn có một quy trình sản xuất cải tiến hơn. Và đi vào cái sản xuất như vậy thì cái chi phí nó sẽ cao hơn. Và không phải doanh nghiệp nào cũng sẵn nguồn vốn để thay đổi về quy trình sản xuất và thay đổi về phương pháp sản xuất, cách thức sản xuất mới. Cho nên tôi mong là thứ nhất là phải tạo được một nguồn vốn vay, đặc biệt đối với những doanh nghiệp mà người ta có cái kế hoạch xuất khẩu mở rộng thị trường hướng tới cái sản xuất xanh sạch đẹp thì các ngân hàng cũng tạo điều kiện hoặc là lập ra một cái quỹ chỉ cung ứng và cung cấp cho những phục vụ cho cái mục tiêu mà sản xuất xanh sạch như thế.
Phát triển xanh là yêu cầu bắt buộc và là xu thế. Khi mà EU ban hành những chính sách này thì chính phủ cũng xác định đây là xu thế phát triển và Việt Nam có nhiều cam kết mạnh mẽ trong phát triển xanh. Và đây cũng là yêu cầu của phát triển đất nước trong thời gian tới. Do vậy, doanh nghiệp cần chủ động tiếp cận thông tin và đổi mới, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu xanh.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp nối chương trình là những thông tin đáng quan tâm liên quan đến việc giá vé máy bay cao và không ổn định và kiến nghị giảm giá vé. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã yêu cầu các đơn vị trong ngành hàng không thực hiện đúng quy định về kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và với giá vé phù hợp, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội mùa xuân Giáp Thìn năm 2024.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam và 34 Sở Giao thông Vận tải thống nhất cập nhật bổ sung 101 tuyến vào danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc trên cơ sở đề xuất của các địa phương. Các tuyến vận tải khách cố định mới bổ sung sẽ kết nối với 34 địa phương. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, các tỉnh, thành cập nhật biểu đồ chạy xe tuyến cố định liên tỉnh vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ đối với tuyến của địa phương mình quản lý theo quy định và đồng thời công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở các thông tin chi tiết của từng tuyến theo quy định.
Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về tình hình lương thưởng Tết năm 2024, mức lương bình quân của người lao động trong năm 2023 bằng năm 2022. Tuy nhiên, mức thưởng Tết trung bình của người lao động ở các loại hình doanh nghiệp đều giảm so với năm 2023. Cụ thể, thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ giảm từ 1,41% đến 2,44% so với Tết Quý Mão 2023. Trong đó, mức giảm sâu thuộc các ngành nghề như dệt may, da giày, điện tử, chế biến gỗ. Nguyên nhân được cho là do nhiều doanh nghiệp thiếu hoặc không có đơn hàng trong những tháng cuối năm, phải cắt giảm giờ làm, giảm nhân công. Tình hình sản xuất kinh doanh ở một số doanh nghiệp trên địa bàn khó khăn dẫn đến việc làm và thu nhập của người lao động tiếp tục có chiều hướng giảm.
Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến máu tình nguyện, năm 2023, cả nước vận động và tiếp nhận hơn 1,5 triệu đơn vị máu, trong đó 99% lượng máu tiếp nhận từ người hiến máu tình nguyện. so với quy mô dân số, tỷ lệ người dân hiến máu tình nguyện bằng 1,5%. Ngoài đối tượng chính là thanh niên, sinh viên, việc tuyên truyền vận động hiến máu mở rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động. Để phong trào hiến máu tình nguyện lan tỏa theo chiều sâu, năm 2024, cả nước tiếp tục duy trì, phát triển mạng lưới các câu lạc bộ hiến máu, tập trung phát triển các câu lạc bộ máu hiếm, câu lạc bộ gia đình máu hiếm.
Theo văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, thủ tục chuyển trường trung học phổ thông gồm 7 bước. Hồ sơ chuyển trường của học sinh gồm đơn xin chuyển trường, học bạ, giấy chứng nhận trúng tuyển lớp 10 trung học phổ thông, giấy giới thiệu do hiệu trưởng nơi đi cấp. Kể từ ngày 25 tháng 7, thẩm quyền giải quyết việc chuyển trường của học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội được giao cho hiệu trưởng. Thời gian thực hiện thủ tục chuyển trường diễn ra vào hai đợt trong một năm học. Đợt 1 trước năm học mới, từ mùng 7 tháng 8 đến mùng 4 tháng 9. Đợt 2 ngay sau khi kết thúc học kỳ 1, từ mùng 4 tháng 1 đến mùng 5 tháng 2. Trong văn bản hướng dẫn tuyển bổ sung vào lớp chuyên, lớp song bằng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép các trường chuyên và lớp song bằng được tuyển bổ sung cho khối 11 với đối tượng là học sinh lớp thường. Thời gian thực hiện công tác tuyển sinh được thực hiện một đợt trong năm trước năm học mới.
Theo thông tư về quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học, các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề và nhóm ngành đào tạo giáo viên sẽ không được đào tạo từ xa. Thông tư nêu rõ những yêu cầu tối thiểu để thực hiện đào tạo từ xa. Hệ thống đào tạo từ xa của cơ sở đào tạo đã được xây dựng hoàn chỉnh, bảo đảm đầy đủ các thành phần theo quy định. Chương trình đào tạo từ xa đã được xây dựng, thẩm định và ban hành theo quy định về chuẩn chương trình đào tạo. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 2 năm 2024.
Theo nền tảng đánh giá du lịch nổi tiếng toàn cầu TripAdvisor vừa công bố bảng xếp hạng điểm đến tốt nhất cho người dùng bình chọn năm 2023. Hà Nội lọt top 20 và xếp thứ 17 trong danh sách các thành phố phổ biến nhất với khách du lịch vượt qua Bangkok. TripAdvisor giới thiệu Hà Nội là thủ đô quyến rũ lâu đời với nhiều kiến trúc cổ được bảo tồn. Những di tích nổi tiếng thu hút khách du lịch như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà tù Hỏa Lò và các hồ nước, công viên, đền chùa cũng đã góp phần làm gia tăng sức hấp dẫn của thành phố trong mắt bạn bè thế giới. Bên cạnh đó, Hà Nội còn được nhắc tên trong hạng mục điểm đến ẩm thực tốt nhất với vị trí số 3. Các điểm đến ẩm thực phổ biến tại Hà Nội với người dùng của TripAdvisor có thể kể đến như bún chả Hương Liên, cà phê Giảng, chả cá Thăng Long, phở Lý Quốc Sư.
Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc tăng cường các giải pháp đấu tranh xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong việc buôn bán pháo nổ, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Nghị định 137 của Chính phủ để mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ về sử dụng pháo an toàn, đúng quy định nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ do tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép các loại pháo. Phản ánh của phóng viên Trần Hằng.
Hệ quả của các hành vi vi phạm liên quan tới pháo nổ, vật liệu nổ là những nguy cơ hoặc tai nạn thương tâm, thậm chí trả giá bằng cả tính mạng của cả người vi phạm, lực lượng chức năng chuyên ngành trong quá trình điều tra, truy bắt, xử lý, cũng như người sử dụng, làm thuê. Mới đây, một vụ nổ do mua vật liệu tự chế thành pháo đã xảy ra tại tỉnh Ninh Bình, khiến cho hai người phụ nữ tử vong và một trẻ em bị thương. Pháo có nguy cơ gây mất an toàn cả trong sản xuất, vận chuyển và sử dụng, có thể gây thiệt hại lớn về vật chất và tính mạng con người. Chị Phạm Thị Thùy, cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm pháo hoa nhà máy Z121 số 19 chia sẻ.
Người bán hàng phải là nhân viên người lao động, hợp đồng của nhà máy, được lãnh đạo phân công nhiệm vụ, có chứng chỉ huấn luyện phòng cháy chữa cháy và tập huấn kỹ thuật an toàn trong kinh doanh pháo hoa, nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, quy định của nhà máy đề ra, thực hiện theo đúng quy chế quản lý, vận hành tại các cửa hàng giới thiệu sản phẩm pháo bán pháo hoa. Bán hàng đúng giá niêm yết, theo quy định của nhà máy, cập nhật thường xuyên số lượng tiêu thụ trên phần mềm, hệ thống đã quy định.
Trung tá Nguyễn Đình Tăng, nhà máy Z121 Bộ Quốc phòng cho biết, pháo hoa là sản phẩm kinh doanh có điều kiện. Việc nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh pháo hoa tại Việt Nam phải tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.
Khi người dân mua sản phẩm để biết sản phẩm chính hãng hay là sản phẩm giả, thì đề nghị người dân phải quét cái mã QR này để xác định đây là sản phẩm chính hãng của nhà máy. Đấy, khi quét mã QR thì nó sẽ thể hiện lên được thông tin sản phẩm và nơi sản xuất, các lô sản xuất thì sẽ thể hiện được. Ngoài ra khi mua thì chúng tôi cũng lưu ý cho người dân là phải đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, đã được in trên nhãn của sản phẩm, và lưu ý với người dân là khi sử dụng thì bắn sản phẩm là ở trong không gian là phải không gian rộng và tránh trường hợp là ở trong không gian hẹp. Ngoài ra khi đốt sản phẩm là phải để vuông góc với dây ngòi.
Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng buôn bán pháo trái phép, nhất là vào thời điểm những tháng cuối năm, các cơ quan chức năng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, quản lý thị trường. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân về tác hại của việc tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép. Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì cho biết:
lực lượng an ninh của xã đã có những cái kế hoạch và những cái phương án cụ thể, và đặc biệt là cái công tác tuyên truyền rộng rãi đến cho bà con nhân dân, kiểm soát ngay từ ban đầu, từ những hộ kinh doanh, từ những khu vực nhạy cảm, từ những đối tượng mà thường xuyên đi xa buôn bán, kinh doanh đi xa trở về đều được kiểm soát chặt chẽ ngay từ những cái nguồn ban đầu. Và sau đó là lực lượng công an tuần tra kiểm tra trong những cái ngày cao điểm, đặc biệt là những cái ngày trước Tết Nguyên đán, thì tạo nên thứ nhất là giữ gìn về mặt an ninh trật tự, thứ hai đảm bảo về tuyệt đối nghiêm khắc đối với những cái trường hợp mà sử dụng pháo sai quy định.
Các nhà trường, cơ sở giáo dục cần tăng cường các tiết học phổ biến kiến thức và cảnh báo nguy cơ và những tác hại của việc sử dụng pháo nổ có thể xảy ra. Qua đó, nâng cao nhận thức cho học sinh trong việc hình thành nếp sống văn minh, lành mạnh và an toàn. Đồng thời các cơ quan chức năng cần nghiên cứu bổ sung các chế tài, xử lý mạnh tay hơn nữa để tăng tính răn đe cũng như phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật này. Để đón một năm mới an toàn, bình yên, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, đồng thời quản lý giáo dục con em trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Nếu phát hiện trường hợp cố ý vi phạm quy định về phòng chống pháo nổ, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường. Tiếp tục là phần tin, thưa quý vị. Nắm bắt tâm lý và nhu cầu của người dân cần tiền hoặc vốn vay để làm ăn kinh doanh, thanh toán khoản nợ vào thời điểm cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đối tượng tội phạm tín dụng đen gia tăng chiêu trò lôi kéo người vay tiền với lãi suất cao. Trước thực trạng này, Công an thành phố Hà Nội, chủ công là Phòng Cảnh sát Hình sự, đã tăng cường điều tra, phát hiện, bắt giữ các đối tượng cho vay lãi nặng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Thông qua trang mạng xã hội và các hội nhóm trên mạng, các đối tượng quảng cáo thủ tục cho vay tiền nhanh, vay tiền trong 24 giờ không cần thế chấp, hoặc vay tiền thông qua ứng dụng được cài đặt trên điện thoại thông minh. Với các chiêu trò quảng cáo này, đã có không ít người dân bị các đối tượng dụ dỗ vay tiền, để rồi sau đó lãi mẹ để lãi con, không thể nào trả hết số nợ gốc do lãi suất các đối tượng cho vay cao gấp nhiều lần so với mức lãi của ngân hàng.
Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ đối với Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1987, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, Hiếu đã tự giao nộp 3 hộp giấy chứa 30 pot chill, thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, Hiếu khai số thuốc lá điện tử chứa chất ma túy đối tượng liên hệ đặt mua qua mạng xã hội với giá 380.000 đồng một cái, tổng số tiền hơn 11 triệu đồng. Kết quả giám định số tang vật bị thu giữ là thuốc lá điện tử đều có ma túy loại ADB Butinaca. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.
Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết đã xác định nguyên nhân vụ xe tải lao vào một quán làm tóc khiến 4 người thương vong. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tân Yên, nguyên nhân sơ bộ do người điều khiển xe máy không làm chủ tay lái, tự ngã, đâm sang phần đường của xe ô tô. Xe ô tô vì tránh va chạm với xe máy nên đã đánh lái sang phải, dẫn đến đâm vào một quán làm tóc bên đường. Người điều khiển xe máy va chạm với xe ô tô dẫn đến tử vong. Công an huyện Tân Yên cũng cho biết, qua kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe ô tô, cho kết quả lái xe ô tô không có cồn và âm tính với ma túy.
Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Trong phát biểu lần đầu tiên chính thức xác nhận chiến dịch tấn công tại giải Gaza đã chuyển sang giai đoạn mới với cường độ thấp hơn, người phát ngôn quân đội Israel cho biết quân đội nước này đã giảm quân số các lực lượng mặt đất và số lượng các cuộc không kích tại đây. Phát biểu của đại diện quân đội Israel được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ tới Israel trong chuyến công du một loạt nước Trung Đông nhằm ngăn chặn các cuộc giao tranh giữa Israel với lực lượng Hezbollah tại Liban lan rộng thành một cuộc chiến tổng lực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông báo Ngoại trưởng Mỹ đã gặp đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại tại Ả Rập Xê Út.
Ngoại trưởng Đức cho biết Đức sẽ không phản đối việc giao thêm máy bay chiến đấu cho Ả Rập Xê Út. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Đức đã tạm dừng bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út sau vụ sát hại nhà báo Ả Rập bên trong lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul vào năm 2018. Thời gian qua, mâu thuẫn đã xảy ra trong chính phủ Liên minh Đức về việc có nên nhượng bộ trước áp lực của Anh và chấp thuận sản xuất máy bay chiến đấu cho Ả Rập Xê Út hay không. Thủ tướng Đức thuộc Đảng Dân chủ Xã hội và Bộ trưởng Tài chính Lindner nghiêng về phía cho phép xuất khẩu, nhưng Đảng Xanh, đối tác cấp dưới trong Liên minh cầm quyền và một số thành phần của Đảng Dân chủ Xã hội kịch liệt phản đối động thái trên.
Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết Thủ tướng nước này, bà Elizabeth Bern, đã từ chức trong bối cảnh Tổng thống Pháp đang tìm cách tạo động lực mới cho nhiệm kỳ thứ hai của ông trước thềm cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu và Thế vận hội Paris vào mùa hè tới. Tổng thống nước này đã làm dấy lên suy đoán về một cuộc cải tổ chính phủ hồi tháng 12 năm ngoái bằng cách hứa hẹn đưa ra một sáng kiến chính trị mới, sau khi Pháp chịu ảnh hưởng bởi những cuộc khủng hoảng chính trị sau các cải cách hưu trí và luật nhập cư gây tranh cãi trong năm 2023. Văn phòng Tổng thống Pháp không nêu tên người kế nhiệm bà Bern và bà sẽ tiếp tục phụ trách các công việc liên quan cho đến khi chính phủ mới được thành lập.
Các nhà lập pháp hàng đầu Mỹ hôm qua đạt được thỏa thuận về mức chi tiêu tổng thể trị giá 1.600 tỷ đô la Mỹ cho năm tài chính 2024. Đây là một bước quan trọng có thể giúp chính phủ tránh nguy cơ phải đóng cửa một phần vào cuối tháng này. Thỏa thuận là kết quả nhiều tuần đối thoại và tranh luận căng thẳng giữa các nhà lập pháp thuộc hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Mỹ. Đáng chú ý, thỏa thuận dành hơn nửa chi tiêu cho quốc phòng với số tiền lên tới hơn 886 đô la Mỹ, trong khi các hoạt động phi quốc phòng là 704 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Joe Biden đã ca ngợi đây là một bước tiến gần hơn đến việc ngăn chặn nguy cơ đóng cửa chính phủ và bảo vệ các ưu tiên quốc gia quan trọng.
Lần đầu tiên trên thế giới, một tàu đổ bộ mặt trăng của công ty tư nhân Mỹ đã được phóng vào vũ trụ. Đây là sự kiện đặc biệt thu hút sự chú ý của các nhà khoa học hàng không vũ trụ quốc tế. Sự kiện này cũng là nỗ lực đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ của Mỹ nhằm đưa tàu đổ bộ đáp xuống mặt trăng. Tên lửa thế hệ mới chế tạo đã được phóng đi tại trạm vũ trụ ở bang Florida lúc 2 giờ 18 phút theo giờ địa phương. Nếu mọi việc suôn sẻ, điều này sẽ đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm Mỹ đưa tàu đổ bộ trở lại mặt trăng sau khi tàu Apollo kết thúc sứ mệnh vào năm 1972.
Chính phủ Na Uy mới đây đã quyết định sẽ hạn chế đáng kể lượng du khách tới vùng vịnh này cũng như giảm thiểu ô nhiễm môi trường do xăng dầu của tàu thuyền gây ra. Từ năm 2026 trở đi, những du thuyền chạy bằng nhiên liệu này sẽ không được phép thả neo ở cảng. Đối với ngành du lịch tàu biển nói chung, chính sách này sẽ tạo ra một thử thách lớn vì không phải con tàu nào cũng đáp ứng được tiêu chuẩn nhiên liệu sạch. Tuy nhiên, đang có những con tàu nỗ lực trong việc chuyển đổi sang nhiên liệu sạch hơn. Ví dụ con tàu MSC, đây là con tàu tiên phong trong việc chạy bằng nhiên liệu thay thế dầu diesel, cụ thể là chuyển sang khí tự nhiên hóa lỏng LNG.
Chính phủ Scotland đã từ chối phân bổ 10 triệu bảng Anh, tương đương 12,7 triệu đô la Mỹ cho chính quyền địa phương để cấp tiền xây dựng chỗ ở tạm thời cho người tị nạn Ukraine. Do đó, giới chức Scotland cho biết họ có thể rút nhân viên khỏi các cơ sở tiếp nhận người tị nạn Ukraine bằng chi phí của nhà nước. Tờ báo đưa tin, Chủ tịch Công đảng Anh cho biết quyết định không tiếp tục tài trợ cho người tị nạn Ukraine sẽ là một sự phản bội đối với Đảng Dân tộc Scotland cầm quyền nếu đảng này không thực hiện đúng lời tuyên bố cao cả về việc ủng hộ Ukraine.
Hãng hàng không quốc gia Panama Copa Airlines thông báo kéo dài thời gian đình chỉ hoạt động 21 chiếc Boeing 737 MAX 9 mà hãng đang vận hành cho đến khi có thông báo mới. Đây là hãng hàng không thứ hai tại Mỹ Latin sau Aeroméxico áp dụng biện pháp đảm bảo an toàn bay này sau sự cố máy bay của Alaska Airlines bị bung cửa sổ và phải hạ cánh khẩn cấp hôm 5 tháng 1. Thông báo cùng ngày của Copa Airlines cho biết biện pháp trên sẽ được thực hiện cho đến khi các cơ quan chức năng kiểm tra và cho phép máy bay loại này trở lại hoạt động.
Bộ Giao thông Indonesia thông báo đã tạm thời đình chỉ hoạt động của 3 máy bay Boeing 737 MAX của hãng hàng không Lion Air, mặc dù những phương tiện này có cấu hình khác với chiếc Boeing 737-9 của hãng hàng không Alaska Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Mỹ hồi tuần trước do sự cố bung thân máy bay. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ vẫn đang điều tra nguyên nhân sự cố của chiếc Boeing 737-9 của hãng hàng không Alaska Airlines.
Theo người phát ngôn của sân bay Haneda, đường băng xe nơi xảy ra vụ va chạm máy bay đã nối lại hoạt động từ ngày hôm qua. Vụ va chạm giữa máy bay Airbus A350 của hãng hàng không Japan Airlines và máy bay của lực lượng phòng hộ biển Nhật Bản xảy ra vào ngày 2 tháng 1. Tất cả 379 hành khách trên máy bay đã được sơ tán an toàn trong vòng 18 phút sau khi máy bay hạ cánh và bốc cháy dữ dội. Tuy nhiên, 5 trong số tổng 6 người trên máy bay của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã thiệt mạng.
Một tuần sau trận động đất tại Nhật Bản, đã có 168 người thiệt mạng, 323 người vẫn chưa thể xác định tình trạng an toàn. Mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn khi tuyết rơi dày cản trở công tác cứu hộ, cũng như gây ra nguy cơ sập nhà. Bên cạnh đó là tình trạng thiếu nước sạch, nhiên liệu sưởi ấm cũng như dịch bệnh lây lan tại các trung tâm sơ tán. Lực lượng cứu hộ Nhật Bản đang gặp nhiều cản trở do tuyết rơi dày tại khu vực động đất. Thủ tướng Nhật Bản cho biết công tác cứu hộ có thể phải kéo dài hơn do thời tiết khắc nghiệt.
Các cuộc biểu tình của Hiệp hội Nông dân Đức trên toàn quốc bắt đầu vào ngày hôm qua nhằm phản đối kế hoạch cắt giảm trợ cấp đối với ngành nông nghiệp của chính phủ liên minh đã gây gián đoạn giao thông nghiêm trọng ở nhiều khu vực trên cả nước. Tại bang Bayern, cảnh sát cho biết giao thông ùn tắc ở nhiều nơi do đường bị chặn, chỉ còn một làn và lối vào một số cao tốc bị chặn hoàn toàn. Tại thủ đô Berlin, khoảng 550 người cùng hơn 560 máy kéo, xe tải, ô tô và xe kéo đã tham gia cuộc biểu tình của nông dân tại cổng Brandenburg sáng cùng ngày. Tuần hành động của nông dân dự kiến sẽ lên đến đỉnh điểm với một cuộc biểu tình lớn ở Berlin vào ngày 15 tháng 1 tới. Theo cảnh sát, có tới 10.000 người đã đăng ký tham gia.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Bốn ngày sau khi đến Qatar, hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu với đội tuyển Kyrgyzstan trước khi ra quân ở Asian Cup. Đây là trận đấu quan trọng vì từ đây, huấn luyện viên Chu Xie sẽ quyết định danh sách chính thức và đội hình để thi đấu với Nhật Bản vào ngày 14 tháng 1. Do vậy, cuộc chạm trán Kyrgyzstan lần này sẽ tổ chức trên sân không có khán giả, không có hoạt động truyền thông. Đây cũng là quy định của AFC đối với các đội tuyển khi tổ chức thi đấu giao hữu cọ sát trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2023 tại Qatar. Sau 3 ngày tập luyện, toàn đội đã hoàn toàn thích nghi với điều kiện thời tiết cũng như sự chênh lệch về múi giờ. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Philippe Jouzier cũng điều chỉnh giờ tập sớm dần lên theo mỗi ngày nhằm giúp các học trò thích ứng với khung giờ thi đấu trận ra quân gặp đội tuyển Nhật Bản tại vòng chung kết Asian Cup. Đối thủ đến từ Trung Á hứa hẹn sẽ là quân xanh chất lượng của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào giải đấu lớn nhất châu Á. Trận đấu giao hữu sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 9 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Serie A trước thềm vòng chung kết Asian Cup đã diễn ra với nhiều bất ngờ. Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, hai đội nhanh chóng tạo ra thế trận cởi mở nhằm thử nghiệm đội hình. Hơn Malaysia đến 39 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, Syria làm chủ thế trận tốt hơn với nhiều đường tấn công. Thế nhưng, họ lại để Malaysia vươn lên dẫn trước ở phút 39 nhờ pha lập công của Irif Amin. Sang tới hiệp 2, Syria bày tỏ quyết tâm để có bàn gỡ hòa, liên tiếp tạo ra những đường tấn công nguy hiểm. Nhưng mãi tới phút 70, Paulo Sabek mới có thể dứt điểm thành công, san bằng tỷ số. Sau đó chưa đầy 4 phút, Ibrahim Hesa lại có tình huống ghi bàn đẹp mắt giúp Syria lội ngược dòng đầy kịch tính. Thế trận căng thẳng, phút 78, Paulo Joshua thành công gỡ hòa 2-2 cho Malaysia. Hòa chung cuộc là một kết quả khả quan đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Pangol. Rạng sáng nay, thế giới bóng đá nhận tin buồn khi huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer qua đời ở tuổi 78. Sức khỏe của Beckenbauer dần suy giảm kể từ khi con trai ông Stefan qua đời vào năm 2015. Kể từ đó, ông phải chiến đấu với căn bệnh Parkinson, đồng thời trải qua 2 lần phẫu thuật tim và 1 lần phải cấy ghép hông nhân tạo. năm 2019, ông cũng mất thị lực một bên mắt. Sự ra đi của huyền thoại 78 tuổi mang tới nhiều tiếc thương cho bóng đá thế giới. Franz Beckenbauer là một trong ba người trong lịch sử bóng đá vô địch World Cup với tư cách cầu thủ và cả huấn luyện viên. Ông từng vô địch World Cup 1974 cùng đội tuyển Tây Đức với tư cách cầu thủ và vô địch World Cup 1990 cũng với đội tuyển Tây Đức với tư cách huấn luyện viên. Ngoài ra, huyền thoại sinh năm 1945 còn vô địch Euro năm 1972. Franz Beckenbauer còn là huyền thoại của câu lạc bộ Bayern Munich. Ông đã giành 4 chức vô địch Bundesliga, 3 cúp C1 châu Âu với tư cách cầu thủ. Sau đó, khi dẫn dắt Bayern Munich với tư cách huấn luyện viên, ông giành thêm 1 chức vô địch Bundesliga và 1 UEFA Cup. Trong cuộc bình chọn cầu thủ hay nhất thế kỷ 20, Franz Beckenbauer được đánh giá là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.
Chuyển sang thông tin về thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo. Hôm nay Hà Nội nhiều mây, có mưa rào vài nơi và có sương mù. Trưa và chiều giảm mây, trời nắng nhẹ. Nhiệt độ dao động trong khoảng 23-24 độ, không thay đổi so với ngày hôm qua. Tối và đêm trời ít mây, sau đó nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Nhiệt độ vẫn dao động trong khoảng 19-20 độ. Thủ đô hôm nay có chỉ số UV cực đại phổ biến, đạt ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Người dân khi đi ra đường lưu ý sử dụng kem chống nắng hoặc có những biện pháp để bảo vệ làn da.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Hà Thư cùng phát thanh viên Trọng Khương Thúy Hằng và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.